Trần chẳng tự là trần, do tâm mà lập nên trần, rồi do tâm mà lập trần, do trần mà phát biết, thì như vậy biết, cái biết đó quả thực là có sao? Đó. Do trần mà phát biết thì cái biết đó quả thực là có sao? Rồi do tâm mà lập trần thì trần quả thực là có sao? Là cho nên ngài nói tâm và trần cả hai đều không, không? Vậy thì cái gì là cái cùng chung mà mình gọi là hòa hợp? Mình thường thường nói là sao? Căn nè, căn với trần nó hòa hợp nhau sanh thức, mà đây ngài nói căn tức là trong tâm, thì tâm trần như vậy đó thì ngài thấy cả hai á nó đều không thật hết, thì vậy cái gì là cái cùng chung, cái gì là cái hòa hợp? Còn nếu cho là không nhận á thì đâu có lẽ ấy, tức là nó sẵn sàng đó rồi bảo là không nhận thì sao không nhận? À, cho nên ngài nói rằng tôi lấy đó mà biết á thì núi sông cõi đất vốn đều không sanh, nó vốn tự không sanh, cho là có sanh á là do cái tình chấp thôi chứ chẳng phải lý. À, mình đổ thừa phải không? Mình đổ thừa tại cái này tại cái kia cho nên đừng lo dẹp mấy cái kia phải không? À, nhưng mà ngài nói là núi sông cõi đất nó vốn là không sanh, à, mà sanh là do tình chấp thôi, thì đây rõ ràng phải không? À, ngài nói là trần á nó sẽ chỉ có là do có tâm cho nên nó mới có trần, cũng ngược lại tâm mà có đó là do có trần cho nên mới có phát biết. À, thì vậy là thì tâm ở đây á, là chỉ do tâm hư vọng phải không? Cho nên là nó là cái nó đối đãi nhau. À, có trần nó đối nó làm cái đối tượng thì nó mới khởi biết trong này, phải không? Cũng như có biết trong này thì nó mới biết được cái trần đó là có. À, như vậy thì nếu mà lìa ra một cái á, thì cái biết đó nó nằm ở chỗ nào? À, cho nên đó là để thấy rõ cái biết này là chỉ là cái biết hư vọng, thì cái biết vọng tưởng thôi. À, thì vậy là ngay khi mà trần nó hiện tiền đó, nó rõ ràng đó, mà mình thấu suốt được trần nó vốn không sanh đó, thì tâm nó có động không? À, thì không cần dẹp mà nó cũng tự yên. À, cho nên gọi là ngay đó là không sanh thôi. À, nghĩa là xét tột được như vậy mà mình bật được cái chỗ duyên, chứ mình thấy rõ trần nó vốn là không sanh đó. À, thì như vậy là không có chỗ đi duyên thì tự nó yên thôi. À, còn bây giờ mình khởi tâm để mà dẹp trần á thì chính cái khởi tâm đó là nó động rồi. Rồi dẹp nó, dẹp nó, giờ nếu mà dẹp nó dẹp bỏ đâu đây, phải không? Dẹp nó bây giờ dẹp nó bỏ đâu đây, nếu mà có chỗ á thì lâu lâu còn nhớ lại kéo lại nữa, phải không? Bởi vì khi mà mình dẹp nó chỗ nào thì chỗ đó còn nhớ, phải không? Nhớ chỗ đó lâu lâu mà nhớ lại thì nó cũng kéo lại nữa, phải không? Còn ở đây thấu rõ được, thấu xuống được trần là sở dĩ nó có là do cái trong này nó khởi biết nè, khởi niệm này nè, nó duyên cái này nè, thì nó mới khởi kia, cũng như có cái trần đối tượng đó thì nó mới khởi có cái biết, gọi là cái biết vọng tưởng này. Bây giờ thấu suốt được cả hai đều không á thì ngay đó là tự yên thôi. À, thì vậy là mặc dù có cái trần nó hiện trước mặt mà tâm nó vẫn yên, thì cái tâm mà dù có trần hay không trần mà nó vẫn biết vẫn sáng ngời thì đó mới là tâm chân thật. À, còn cái tâm kia là cái tâm đối đãi. À, như vậy thì thấy được như vậy là mình biết được cái chỗ để trở về. Cho nên các phương tiện để mình trở về là sao? Đây có thể dạy mình nè. À, tu thiền, ngồi thiền thì quý vị suy nghĩ, không? Thì suy nghĩ nhưng mà hãy suy nghĩ cái không suy nghĩ á. Phải không? Suy nghĩ cái không suy nghĩ đó. Thì chứ đừng có suy nghĩ mà cái có suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì suy nghĩ nhưng mà hãy suy nghĩ trở lại cái không suy nghĩ đó. Thì quý vị nghe là tự yên thôi. À, phải không? Mình cứ lo tìm cái để suy nghĩ cho nên là nó cứ suy nghĩ hoài. Bây giờ suy nghĩ cái không suy nghĩ đó. Hay nói ngược lại cái nữa, thực tế hơn cái nữa, thay vì bây giờ suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia, bây giờ quý vị suy nghĩ trở lại cái chính nó. Suy nghĩ chính nó, suy nghĩ trở lại chính nó thì sao? Tự nó yên thôi. À, đó. Còn mình cứ lo có cái này có cái kia để suy nghĩ cho nên nó chạy hoài, phải không? Thì như vậy chính chỗ đó là chỗ mình sống trở về, đó là chỗ bảo nhậm đó, giữ gìn đó, thì đó là giữ gìn vậy đó. Bây giờ mình chưa có ngộ, chưa có thấy tánh được thì mình phải giữ gìn bằng kiểu này, phải không? Đó là cái gọi là nói về cái suy nghĩ, cái tư tưởng. Tất nhiên là mình thấy rõ tư tưởng nó không thật như vậy đó, để sống trở về, cũng như những cái niệm phân biệt nó vốn là không, phải không? Cho nên trong nhà thiền mà thường thường có những câu, thí dụ như bảo ông là phải trước khi cha mẹ chưa sanh á, thì cái gì là mặt thật của ta? Nói như vậy thì quý vị suy nghĩ được cái gì? Trước khi cha mẹ chưa sanh, cái gì là mặt thật của ta? Thì như vậy là mình tìm hoài là không có chỗ nào để mà khởi niệm, phải không? Mà khi không có chỗ nào để khởi niệm thì ngay đó thì thực tại nó hiện tiền. Thêm một điểm nữa là phải soi cho thấu suốt được cái ngã sở này nó đều không nè. Thì trở về thôi. Bởi vì mình mà chưa có nghĩa là trở về nổi là bởi còn thấy cái ngã này nó thật. Giờ ngã sở là thật, có ngã sở thật cho nên cứ duyên mãi. Nhưng mà sự thật đặt câu hỏi này thì ngã là gì, ta là gì, phải không? Thì mới thấy rõ đều là cái khái niệm thôi, phải không? Phân tích cho cách mấy đi nữa, suy tìm cho cách mấy, chọn không có cái thật thể, chỉ không ra. Thì vậy là cả trong năm quẩn này mình xét cho thấu tột thì cái gì là ta, không ra được, phải không? Thì ngay khi mà thấy không có cái gì là ta thật hết á, thì ngay cái thấy đó là gì, phải không? Thấy nghĩa là tất cả năm quẩn không có gì là ta hết, thì ngay cái thấy đó là gì? Thì còn gì mê nữa. Thì ngay đó là thực tại sáng ngời thôi. Thì đó là sớm trở về, đó là bảo nhầm ngay chỗ đó, phải không? Thì đó gọi là cái phương tiện để mình trở về đó. Còn cái điểm thứ ba là cái đó là nói về cái phương tiện để mà đánh thức mình trở về, không? Tức là mình chưa có thấy được cái chỗ chân thật, cho nên mình nhờ những cái gọi là soi xét như vậy đó để mình trở về. Cái thứ ba là sống ngay hiện tiền. Sống ngay hiện tiền đó là trở về với cái thực tại. Bởi vì sống ngay hiện tiền tức là không mắc kẹt trong ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ thì đã qua rồi, phải không? Hiện tại thì luôn luôn nó dời đổi, sao có chỗ nào đi dừng bám đâu. Còn vị lai thì chưa đến, vậy thì bám vào chỗ nào? Cái gì nghĩ coi, vậy thì bám vào chỗ nào? Mình vừa nghĩ tới hiện tại thì hiện tại nó qua rồi, phải không? Vậy thì chỗ nào để mà bám? Mà không còn chỗ nào để bám thì sao? Thì ngay đó là thực tại hiện tiền chứ gì? Đó thì sống ngay thực tại hiện tiền là như vậy, không kẹt ngay ba thời. Do đó mà có một lần trưởng lão Tư Nghiêm đó, ông đến ông hỏi ngài thiền sư Huệ Minh, hỏi chứ thế nào là hiện tiền tam muội? Hiện tiền tam muội tức là cái chánh định hiện tiền đó, thấy không? Chánh định hiện tiền tức là chánh định ngay trước mắt đây đó. Thì ngài Huệ Minh đó, ngài không trả lời liền mà ngài hỏi lại, lại có nghe chăng? Hỏi thế nào là hiện tiền tam muội thì ngài hỏi lại là lại có nghe chăng? Thì ngài Tư Nghiêm ngài đáp, tôi không có bệnh tai, tôi không có biết. Ngài đáp là tôi không có bệnh tai. Thì ngài Huệ Minh ngài bảo rằng quả nhiên là bệnh tai rồi. Đó, bởi vì thấy rồi, thì chính ở chỗ đó là sống ngay hiện tiền đó. Ông hỏi á, là ông hỏi thế nào là chánh định hiện tiền, chánh hiện tiền tâm mũi đó, chánh định hiện tiền. Thì quý vị sao, quý vị thấy sao? Đã là chánh định hiện tiền mà còn hỏi nữa thì sao? Hỏi tức là chờ để mà nghe trả lời, phải không? Để cho hiểu chứ gì, phải không? Mà vừa nghe theo tiếng thì sao? Đó, vừa nghe theo tiếng tức là bệnh tai rồi, là mất cái hiện tiền rồi, mất cái chánh định hiện tiền rồi. Chờ ta nói đó, hỏi tức đợi ta nói nghe, đợi ta nói cho nghe tức là quên mất chánh định hiện tiền rồi. Cho nên ở đây khi mà hỏi thế nào là chánh định hiện tiền thì ngài bảo là lại có nghe chăng? Ngay đó là rõ ràng rồi, nhưng mà ông lại còn chưa có nhận ra được, cho nên ông nói là tôi không có bệnh tai, không có điếc. Phải không? Tất nhiên là sao, phải không? Còn muốn đợi nói đây cho nghe nữa, phải không? Mà khi mà còn đợi nghe nữa thì tức sao? Tức mất chánh định hiện tiền rồi. Cho nên ngài nói là quả nhiên là bệnh tai, phải không? Đã nói như vậy rồi mà còn đợi nữa thì tất nhiên là bệnh tai rồi. Chứ còn nếu không bệnh tai thì còn hỏi gì nữa, phải không? Nếu không bệnh tai thì còn hỏi gì nữa? Thì như vậy đó là gọi là sống ngay với cái hiện tiền đó, không mắc kẹt trong ba thời. Cái điểm thứ hai á là như ngài Huệ Trung quốc sư đó, ngài đang ngủ. Ngày ngủ thì ngài Đơn Hà tới thăm. Đơn Hà tới thăm hỏi thì giả chứ quốc sư có nhà chăng. Thì thì giả nói ở nhà thì có ở nhưng mà lại không có tiếp khách. Ở nhà thì có ở mà không có tiếp khách. Thì ngài Đơn Hà ngài nói thật là rất sâu xa thái. Thì khi mà ngài ngài nói như vậy, thiện thị giả nó mắt thật xem cũng chẳng thấy nữa, nói gì mà sâu xa, mắt thật cũng xem cũng không thấy nữa. Thì ngài Đơn Hà ngài mới khen dòng sanh dòng con, phụng sanh phụng con, thật là cha nào con ấy. Thì khi mà quốc sư mà ngủ dậy rồi á, thì ông thị giả đâu mới thực lại, thì quốc sư bèn đánh cho thị giả 20 đôi đuổi ra. Thì quý vị thấy vậy thì thị giả có lỗi gì? Thấy chỗ này là mới thấy cái chỗ mà sống thực tại hiện tiền đó. Quốc sư đang ngủ phải không, thì ngài Đơn Hà tới thăm hỏi thị giả chứ quốc sư có nhà chăng. Thì ông thị giả ông nói là có thì có nhưng mà không có tiếp khách, phải không? Tức là sao? Quốc sư tức là chủ, không? Đang ngủ tức là không có tiếp khách, tức là chủ đang là trọn vẹn ở trong chủ, phải không? Chứ không có chủ khách, không có đối đãi, thì đó là chủ đang ở trong nhà, rõ ràng. Cho nên rồi ngài Đức Hà ngài mới nói đó, rất sâu xa thay đó, thiệt là chỗ đó là khó thấy, phải không? Bởi vì như vậy là lúc đó là chưa có chủ khách, không có tiếp khách nữa. Do đó mà ông thị giả nó mắt thật xem còn không thấy nữa mà nói gì. Bởi vì lúc đó chưa có đối đãi, không có chủ không có khách, chưa có đối đãi. Nhưng mà sau đó thì ngài ông thức dậy, thì ông thị giả thực lại tức là sao? Thực lại tức là đem tin tức từ bên ngoài vào, phải không? Và đem tin tức vào ngoài tức là có chủ có khách rồi. Cho nên ngài đánh cho 20 đôi, phải không? Thì cho nên như vậy thì quý vị thấy đang sống ở trong chủ rõ ràng mà có tiếp khách, có tin tức, đem tin tức bên ngoài vào thì có chủ khách liền, mà có chủ có khách thì tất nhiên là có đối đãi rồi, mà có đối đãi tức là có bị thấy, còn cái kia là gọi là mắt thật xem còn không thấy nữa, phải không? Còn ở đây là có bị thấy rồi, cho nên là ngài mới đánh 20 đôi đó, đánh 20 đôi đó là để mà phủi cái dấu đó. Như vậy thì như vậy đó là để cho ngài thấy sống mà phải sống ngay cái thực tại, gọi là cái hiện tiền là như vậy đó. Sống ngay chỗ mà cái quốc sư mà đang ngủ mà không có tiếng khách á. Còn mình là sống, nghĩa là mình nhiều khi quý vị nghĩa là còn hiếu khách nữa, hiếu khách dữ lắm, khách ở gần xa còn mời tới tiếp nữa, nói gì phải không? Bởi vậy cho nên tiếng khách tối ngày thôi, nhiều khi là không khách còn buồn nữa, phải không? Cho nên như vậy, cho nên không sống được với hiện tiền là như vậy đó. Còn ở đây sống được như vậy là sống với ngay hiện tiền thôi. Do đó mà quý vị thấy cái chuyện nó đơn giản, nhưng mà tại vì mình cái tập khí nó nhiều đời, phải không? Cái duyên ra ngoài thôi. Bởi vậy cũng cái đây dẫn câu chuyện này nữa cho quý vị nghe kỹ hơn. Ngài Ngưỡng Sơn với ngài Quy Sơn ngài đang ngồi ở trước đó, thì ngài Ngưỡng Sơn ngài đi qua trước cái phương trượng của ngài đó, tức là trước phương trượng, trước cái phòng của ngài, cái thách của ngài đó. Thì khi mà Ngưỡng Sơn ngài đi qua cái thách đó, thì ngài Quy Sơn ngài mới bảo, nếu là tiên sư bá trượng đó thì con sẽ phải bị ăn gậy đau điếng rồi. Ngài đang ngồi, cái ngài Ngưỡng Sơn đi qua trước thách đó, thì ngài nói là nếu mà gặp mà tiên sư bá trượng đó, tức là thầy của ngài Quy Sơn đó, thì nếu gặp tiên sư bá trượng là con phải ăn gậy đau điếng rồi. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngày xưa, vậy thì cái việc ngay bây giờ đây thì sao? Thì ngài Quy Sơn ngài bảo hãy ngậm miệng lại. Thì đó là sống ngay hiện tiền đó, không? Ngài Quy Sơn đang ngồi, không? Đang ngồi thì ngài Ngưỡng Sơn ngài đi qua trước, thì tức là một người đang ngồi người đi qua trước, phải không? Thì ngài Quy Sơn ngài bảo nếu mà gặp mà tiên sư bá trượng đó thì ông sẽ bị ăn gậy đau điếng rồi. Đó là ngài muốn gàn đó, đặt cái bẫy đó. Hai người đang ngồi, tức là đang đối diện, đang hiện tiền đây, thấy không? Ngài đang ngồi hiện tiền đó, nhưng mà ngài nói gặp tiên sư bá trượng thì ông ăn gậy. Tiên sư bá trượng là thầy của ngài Quy Sơn, đã thịt mất rồi. Thì nếu mà gặp mình mà nghe như vậy thì sao? Mắc bẫy liền, thấy không? Là nhớ về tiên sư bá trượng là mình đừng nhớ, mình suy nghĩ trở lại, không? Suy nghĩ trở lại là tiên sư bá trượng đó. Thì nếu gặp ông thì ăn gậy là sao ăn gậy, phải không? Nhưng mà ngài Ngưỡng Sơn thì ngài có chỗ sống, nghĩa là thật hiện tiền. Cho nên ngài nói là việc ngay bây giờ đây thì sao nè? Ngài Quy Sơn thì ngài muốn thử, ngài đem cái chuyện mà tiên sư bá trượng, cái chuyện hồi xưa quá khứ, phải không? Nhớ trở về quá khứ là xa xưa rồi, chứ bây giờ ngay hiện giờ bây giờ đây là sao? Thì ngài Quy Sơn bảo ông ấy ngậm miệng lại. phải không? Đó, đó là chuyện ngay bây giờ đây mà ông còn đợi hỏi nữa thì sao? Đó, ta mất hiện tại thôi, phải không? Cho nên ngậm miệng lại thôi. Đó, thì như vậy thì nghĩa là hai ngày mới thật sự là đều có chỗ cảm thông nhau, phải không? Còn nếu mà không thì bị mắc kẹt liền. Đó. Nếu mà ngài hỏi rằng cái việc ngay bây giờ đây á là sao á, mà ngài Vũ Sơn theo kiểu mà ông thầy mà thường thường thì giải thích cái này giải thích cái kia thì chắc là mắc bẫy rồi trở lại rồi. Vậy thì để thấy rõ như vậy thì mới gọi là thật sự là sống ngay hiện tiền, phải không? Cho nên quý vị thấy cái là cái thực tại nó luôn luôn là chỗ nào cũng có hết, mà mình ta ngủ qua thôi. Học chỗ này rồi thì quý vị mới thấy nghĩa là Phật pháp nó luôn luôn là có mặt khắp nơi hết, thiền nó ở chỗ nào cũng có hết. Cho đến quý vị mà tôi nhớ là một cái câu mà gọi là cái chuyện ca dao gì mà thường thường gọi là chuyện thằng bòm đó, mà quý vị nghe tưởng là cái chuyện mà nó suông thôi, nó đơn giản thôi, nhưng mà nó cũng là cái lý thiền nó sâu ghê lắm. Chuyện thằng bòm có cái quạt mo đó, quý vị nhớ không? Thằng bòm có cái quạt mo, phải không? Phú ông xin đổi ba bò chín trâu, bòm rằng bòm chẳng lấy trâu. Phú ông xin đổi ao trâu cá mè, phải không? Bòm rằng bòm chẳng lấy mè. Phú ông xin đổi một bè gỗ liêm, phải không? Bòm rằng bòm chẳng lấy liêm. Phú ông xin đổi con chim đòi mồi, phải không? Bòm rằng bòm chẳng lấy mồi. Phú ông xin đổi nấm sôi thì bòm cười, phải không? Quý vị thấy không? Nhiều người có người đặt câu hỏi như vậy thì bòm vậy là nó ngu hay nó khôn hả? Hả? Vậy thằng bòm thì vậy nó ngu hay nó khôn hả? Hả? Ngu khôn là cũng hai bên hết rồi. Bởi vì có người nói rằng đổi mà kiểu là ao sâu cá mè rồi mà không lấy cái lấy nấm sôi không mày ngu, phải không? Nhưng mà đây á là chỉ cho thấy nghĩa là ngay cái thực tại đó. Bây giờ đói bụng nè, đói bụng nữa, đói bụng thì đưa gói sôi là thực tế chứ, phải không? Nó ăn liền là xong. Chứ còn bây giờ mà ngồi đó mà đợi ao sâu cá mè, nhưng mà chắc gì mà có, đó là ông là ông nói dối gạt em lấy cái quạt thôi, chứ làm gì cái quạt mà đổi ao sâu cá mè, phải không? Cho nên ngồi đó mà đợi ao sâu cá mè là không có quạt, mất cái quạt, mà mất không có gì hết luôn. Bây giờ nghe đây là đưa nấm sôi ăn là xong chuyện, phải không? Rất là thiền, phải không? Đó, đơn giản. À, như vậy thì để mà kết lại cái thực tại gọi là sáng ngời muôn thở ở đây, thì sống chỗ này là để thấy rõ cái lẽ thật ngay đây thôi chứ không đâu khác, phải không? Còn tìm ở đâu khác, còn tìm chỗ nơi, hoặc là còn lo lý luận, còn lo tranh cãi về thực tại thì đều là không có sống trong thực tại, đang nghĩa là đứng ngoài thực tại rồi. Vì vậy cho nên ai mà ham cãi gì thực tại thì mình thôi mình xá lui, chứ đừng có trong nhảy vô cãi tiếp với người ta, phải không? Cho nên đây mà muốn như vậy đó thì cái căn bản là sống ngay với tinh thần vô trụ đây thôi, phải không? Nghe, thấy nghe biết tất cả mà không dừng không trụ vào một cái gì hết là mình sống luôn luôn với thực tại, luôn luôn có mặt sáng ngời. Và sống được như vậy thì mình mới cảm nhận được nghĩa là Phật pháp nó vi diệu, và mới thấy rõ coi gọi là cái hội Linh Sơn Pháp Hoa đó vẫn còn tới ngày nay chưa mất. Cái tiếng mà gọi là quý vị đọc đó, coi cái tiếng tằng hắn của Phật Trúc Lỵ đó, ở trong cái phẩm Trúc Lỵ đó, thấy không, quý vị nhớ không? Trong phẩm Trúc Lỵ là Phật mà le lưỡi trùng cả tam thiên đó, rồi tằng hắn lên tiếng, thì cái tiếng tằng hắn đó vẫn còn tới ngày nay. Ở trong mọi cái tiếng, mọi cái âm thanh ngày nay đều có cái tiếng tằng hắn đó hết. Mình sống được thực tại này thấy rõ, nghe hết. Tiếng chim kêu, tiếng khua động, tiếng dế kêu cũng đều có tiếng tằng hắn đó hết. Đâu đâu cũng tiếng tằng hắn đó vẫn còn tới ngày nay. Nếu mình sống được với thực tại này, tức là thấy đâu đâu cũng là Phật pháp sáng ngời hết. Thì nghe được tiếng Phật hết, cái gì cũng là tiếng Phật hết. Nhưng có điều là phải dám can đảm. Quý vị có can đảm gì không? Dám can đảm để mà quên à, quên những cái gọi là những cái kiến giải cao siêu quyền diệu đó, những cái hiểu biết mà gọi là cao siêu quyền diệu mà nó nằm ở trong sách vở đó, để mà sống ngay thực tại đây thì mới sống được. Chứ còn cứ nhớ những cái hiểu biết ở trong sách vở hoài thì làm sao sống thực tại này. Cả ngay những cái lời của thầy tổ dạy mình cũng phải dám quên để mà sống trở về nữa. Chứ còn cứ nhớ hoài, thí dụ ngồi thiền cứ nhớ lời của ông thầy dạy hoài thì làm sao sống ngay chỗ này, phải không? Như vậy mà quý vị thấy như vậy thì tất nhiên chỗ này thì không còn phải là chỗ lý luận, phải không? Cho nên người mà còn lo lý luận nhiều là còn đang chạy ngoài cửa thôi. Đây dẫn câu chuyện này cho quý vị nhớ không? Nhớ cái chỗ này là có vị tăng hỏi thiền sư Phụng ở viện Quốc Thanh, hỏi thế nào là gia phong của hòa thượng. Thì ngài gia phong tức là cái nét đặc sắc ở trong tông môn, ở trong giáo pháp của ngài đó. Thì ngài thiền sư Phụng đó, ngài đáp: một cái bàn, một cái ghế, một cái bếp lửa và những cái cửa sổ. đó là cái gia phong của ngài đó. Hỏi thế nào là gia phong của hòa thượng, tức là cái nét mà đặc sắc ở trong tông môn đó, ở trong giáo pháp của ngài đó. Thì ngài nói rằng cái bàn, cái ghế, cái bếp lửa, những cái cửa sổ đó là gia phong của ngài. Thì hình như đó là quý vị thấy dễ hiểu sao? Không hiểu sao hết, hết hiểu hết mà không hiểu gì hết thì tức thực tại hiện tiền rồi, phải không? Còn có chỗ hiểu tức như mất thực tại rồi. Thì vậy là ngay đó chỉ sống bình thường như vậy, đó là sống ngay với thực tại. Vậy thì để kết thúc lại, thì tôi kết thúc lại bằng cái đoạn này. Thiền sư Tu Ngôn Chứng Ngộ đó, ở đầu tử ngày đăng tòa thuyết pháp, thì ngày lên để đăng tòa thì có vị tăng vừa bước ra, không? Tức ngày xưa đăng tòa thuyết pháp thì đăng tòa thì có người ra để mà thưa hỏi tham vấn rồi đó. Thì ngày vừa đăng tòa thuyết pháp thì có vị tăng vừa bước ra. Khi vừa bước ra thì sư liền bảo lầm. Mới bước ra thì ngài liền bảo lầm. Thì ông tăng thưa lầm chỗ nào? Thì sư bảo chẳng tin ta nói. Dù đó vậy thôi. Thì quý vị thấy sao? Bước là lầm hay không? Vừa bước ra thưa hỏi. Bước ra tức là định hỏi, phải không? Mà định hỏi tức là sao? Vừa bước ra định hỏi. Định hỏi tức là bỏ quên thực tại sáng ngời rồi, cho nên ngài bảo lầm, phải không? Mà như vậy mà còn chưa hiểu nữa, cho nên hỏi lầm ở chỗ nào, cho nên ngài nói là chẳng tin ta nói, quả tang lầm, quá lầm, rõ ràng rồi, phải không? Thì hiểu như vậy thì quý vị thấy nghĩa là sống được thế nào là ngay thực tại thôi. Vậy thì xin kết thúc thực tại sáng ngời ở ngay đây, phải không? Giờ quý vị chắp tay hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.